Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh, Thụy My và Tu Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 9 năm 2015. Mỹ và Malaysia bí mật đàm phán về việc hợp tác tuần tra ở Biển Đông. Việt Nam và Philippines sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược vào cuối năm nay. Liên Hiệp Quốc kêu gọi châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thảm cảnh dân vượt biển, liệu có lay động được châu Âu hay không? Vụ khủng hoảng nhập cư làm rung chuyển Hungary, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, hãng tin Mỹ Bloomberg vừa đưa tin các quan chức cao cấp Mỹ cho biết là Washington và Kuala Lumpur đang đàm phán bí mật về việc Malaysia cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của mình để đón tiếp các phi cơ do thám Mỹ phục vụ cho việc tuần tra ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động đòi hỏi lãnh thổ tại các vùng đang tranh chấp. Sau một loạt các vụ tàu Trung Quốc thâm nhập vào các vùng biển của Malaysia trong những tháng gần đây, đại diện chính phủ Mỹ và văn phòng Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán. Phía Mỹ gây sức ép để chính phủ Malaysia cho phép các máy bay do thám P-8 Poseidon và P-3 Orion của Hải quân Hoa Kỳ được xuất phát từ nước này đi tuần tra vùng Biển Đông, ở những nơi mà Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp, xây dựng nhiều đảo nhân tạo. Cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được các thỏa thuận, nhưng việc Kuala Lumpur chấp nhận đàm phán với Washington về vấn đề này đánh dấu sự thay đổi lập trường của Malaysia, vì từ trước tới nay, chính quyền Kuala Lumpur vẫn chủ trương quan hệ cân bằng, không làm mích lòng Mỹ hay Trung Quốc. Theo các nguồn tin ngoại giao, các cuộc đàm phán bí mật hiện nay giữa hai nước nhắm tới đảo Labuan ở ngoài khơi bang Sabah. Đảo này gần các vị trí quân sự do Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa. Hiện nay, các máy bay do thám của Hoa Kỳ đều phải xuất phát từ những vị trí xa hơn, chẳng hạn như từ căn cứ không quân Clark của Philippines. Còn liên quan tới quan hệ Việt Nam và Philippines, hai nước sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược vào cuối năm nay, trong lúc hai láng giềng này đều đang phải đối phó với mối đe dọa quân sự của Trung Quốc do việc Bắc Kinh yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. AFP hôm qua đã dẫn lời quan chức hai nước cho biết như trên.
Cả hai chính phủ nói rằng hiệp định sẽ giúp tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng giữa hai quốc gia Đông Nam Á bị nguy ngập nhiều nhất trước tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói, là đối tác chiến lược, chúng tôi hướng đến việc đạt tới những kết quả với một sự hợp tác ở cấp độ cao nhất có thể. Còn đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Chương cho biết, chúng tôi sẽ đào sâu hợp tác để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Biển Đông một cách hòa bình nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hết lời chẩn. Hiệp định này sẽ giúp Việt Nam trở thành đối tác chiến lược thứ nhì của Philippines chỉ sau Nhật Bản. Những cuộc tập trận hải quân với Nhật Bản sẽ được tổ chức liên tiếp trong năm nay và các cuộc đàm phán đang tiến hành để Nhật chuyển giao thiết bị quốc phòng, kể cả phi cơ trinh sát tàu ngầm và công nghệ radar cho Philippines. Kế hoạch hợp tác với Việt Nam được loan báo trước khi diễn ra cuộc diễn binh hoành tráng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines nói rằng việc hợp tác với Việt Nam có thể được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Manila vào tháng 11. Việc đàm phán về hiệp định hợp tác chiến lược này được khởi đầu sau chuyến viếng thăm Manila của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm ngoái.
Còn về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc liên quan tới Biển Đông, theo Tân Hoa Xã, thì vào hôm qua, hai lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã cùng nhau thỏa thuận là sẽ xử lý một cách đúng đắn những tranh chấp trong bối cảnh căng thẳng do việc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông gây nên.
Các động thái ngày càng quyết đoán hơn của Trung Quốc để xác quyết chủ quyền trên biển khiến các nước láng giềng lo sợ và làm dấy lên mối quan ngại đối với Hoa Kỳ, dù Bắc Kinh nói rằng không có ý định thù địch. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam vào năm ngoái đã dẫn đến cuộc xung đột tệ hại nhất trong quan hệ Việt-Trung kể từ sau cuộc chiến biên giới năm 1979. Tân Hoa Xã dẫn lời Tập Cận Bình nói với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang: "Chúng tôi ủng hộ việc xử lý đúng đắn các tranh chấp giữa đôi bên thông qua đối thoại và mở rộng hợp tác vì lợi ích chung. Cả hai quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo và ông Tập thì đây là một yêu cầu đối với hai nước nhằm nâng cao hợp tác, trao đổi và phối trí chiến lược." Ông Trương Tấn Sang đến Bắc Kinh để tham dự buổi diễn binh đánh dấu 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến tại châu Á. Cũng theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch nước Việt Nam nói, Việt Nam hy vọng củng cố lòng tin chính trị và các trao đổi với Trung Quốc xử lý một cách đúng đắn những chỉ biệt.
Trên cấp độ toàn khu vực, phải chăng là trục liên kết Mỹ, Nhật, Úc, Ấn nhằm bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển đang trên đường được hình thành? Khả năng này đã được gợi lên trở lại với sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Úc vào hôm qua đã công khai xác nhận ý muốn tham gia cuộc tập trận hải quân hỗn hợp Mỹ-Ấn năm nay đã mở rộng ra cho Nhật Bản. Phát biểu với một số nhà báo nhân ngày thứ hai trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews cho rằng việc mở rộng thêm cuộc tập trận cho nhiều nước hơn sẽ có tác dụng ngăn chặn nguy cơ tính toán sai lầm về mặt quân sự trong vùng, một khu vực đang chứng kiến một cuộc tranh giành ảnh hưởng ngày càng gay gắt giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ấn Độ và Hoa Kỳ hàng năm đều tổ chức cuộc tập trận hải quân song phương trên Ấn Độ Dương mang tên Malabar, nhưng năm nay hai nước đặc biệt mời thêm một nước thứ ba là Nhật Bản cùng tham gia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 đến nay mà Nhật Bản trở lại cuộc tập trận Malabar, một dấu hiệu được giới quan sát cho là phản ánh đà thắt chặt quan hệ quân sự giữa các đồng minh đang lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Tố cáo Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công tin tặc và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hoa Kỳ sẽ thông qua một số lệnh trừng phạt mới nhắm vào Trung Quốc ngay trong tuần tới. Trên đây là xác nhận của tờ báo Anh Financial Times vào hôm qua, được Reuters trích dẫn.
Tờ báo dẫn nguồn tin từ ba quan chức Mỹ xin giấu tên cho biết các lệnh trừng phạt mới ít có khả năng thực hiện ngay để không gây trở ngại cho chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 9 này. Tuy nhiên, cả ba quan chức trên cũng khẳng định là các lệnh trừng phạt có thể được thông qua trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Obama hiện đang nghiên cứu không nhắm vào các tin tặc đang tìm cách tấn công vào dữ liệu của chính phủ Mỹ, mà chủ yếu là các vụ đánh cắp dữ liệu từ các doanh nghiệp thương mại.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực nội bộ, Ban Quản lý Thị trường Cổ phiếu, cơ quan phụ trách thị trường Trung Quốc vào hôm nay đã quyết định phạt 3 công ty 453 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 71 triệu đô la, vì các công ty này đã tiến hành các hoạt động chứng khoán bất hợp pháp, từ ngữ trong nguyên văn, làm cho thị trường chứng khoán bị tụt giảm mạnh trong thời gian qua. Trong số các doanh nghiệp bị phạt có công ty Hun Sun thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc. Trở lại vùng Đông Nam Á, 18 ngày đã trôi qua nhưng thủ phạm chính của vụ nổ bom khủng bố tại Bangkok vẫn bặt hơi âm tín. Trong khi đó, các phân tích pháp y lại cho kết quả âm tính đối với hai nghi can đã bị bắt.
Thứ Bảy tuần rồi, cảnh sát Thái Lan đã cho bắt giữ hai nghi can là Adem Karadak mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và Yusufu Mirali, hộ chiếu Trung Quốc, và tỏ ra nghi ngờ là hai người này mang hộ chiếu giả. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả phân tích ADN, phát ngôn viên ngành cảnh sát Thái Lan hôm nay tuyên bố với giới báo chí là không có gì đảm bảo ADN của hai nghi can bị bắt là của người đàn ông mặc áo thun vàng, được cho là kẻ đặt bom tấn công khủng bố nhờ vào camera giám sát. Do lẽ, những tờ giấy bạc ngân hàng được cho là của kẻ đặt bom trả cho người lái xe ôm lại không để một dấu vết ADN nào.
Với lượng người xin tị nạn gần đạt con số 200.000, hình ảnh một đứa trẻ Syria chết đuối thảm thương đang gây xúc động trên toàn thế giới, trong khi châu Âu vẫn bế tắc trong việc đối phó với khủng hoảng di dân. Liên Hiệp Quốc vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các thành viên Liên Hiệp châu Âu hợp tác với nhau cùng chia sẻ gánh nặng người tị nạn.
Trong một thông cáo, lãnh đạo cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi các thành viên Liên Hiệp châu Âu nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phân bổ hạn ngạch đón nhận ít nhất là 200.000 người tị nạn, do bởi tình hình đòi hỏi một nỗ lực chung nhưng cho đến nay vẫn bất khả thi vì những chia rẽ trong nội bộ. Hết lời dẫn, những người mà đơn xin tị nạn được chấp nhận thì phải được hưởng một chương trình tái định cư với sự tham gia bắt buộc của tất cả các thành viên trong khối. Theo đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, các ước tính sơ bộ cho thấy số người cần tái định cư có thể lên đến 200.000 người. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc lại hạn mức bắt buộc, còn Tổng thống Pháp François Hollande thì đề cập đến một cơ chế thường trực và bắt buộc. Thỏa thuận Pháp và Đức cũng yêu cầu đảm bảo việc hồi hương những người nhập cư bất hợp pháp và hỗ trợ các quốc gia xuất xứ và trung chuyển.
Về phần mình, Ngoại trưởng các nước Liên Hiệp châu Âu vào hôm nay đã họp lại tại Luxembourg để bàn về cuộc khủng hoảng di dân sau cú sốc từ tấm ảnh em bé Syria tị nạn trôi dạt vào bờ biển và lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc chia sẻ gánh nặng người nhập cư vào châu Âu.
Trước hội nghị, Pháp và Đức hôm qua đã đưa ra một sáng kiến đánh dấu bước ngoặt trong nhận định về cuộc khủng hoảng nhập cư, về việc tổ chức đón tiếp những người tị nạn và phân bổ một cách công bằng tại châu Âu, chủ yếu là những gia đình phải trốn chạy cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Luxembourg đề nghị chuyển đổi văn phòng châu Âu về người tị nạn hiện đặt tại Malta trở thành một cơ quan quyền lực thực sự về vấn đề này. Thủ tướng Anh hôm nay loan báo Anh Quốc sẵn sàng hành động nhiều hơn nữa, đón tiếp thêm hàng ngàn người tị nạn Syria. Trong khi các ngoại trưởng Liên Hiệp châu Âu họp lại ở Luxembourg, bốn nước Đông Âu vốn không muốn mở cửa biên giới và phản đối quota cũng họp tại Praha, khiến nguy cơ bất đồng càng thêm sâu sắc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu tỏ ra lo ngại trước sự chia rẽ giữa Đông và Tây Âu. Còn cha của Aylan Kurdi, bé trai 3 tuổi bị chết đuối, hôm nay đã trở về thành phố Kobane ở Syria để chôn cất vợ và hai con.
Về cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra ở khu vực Tây Âu, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc khủng hoảng này nhẽ ra có thể dự đoán được. Đối với ông Putin, thế giới hiện đang cần một liên minh quốc tế mở rộng để chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Ông đã đề xuất như trên vào hôm nay bên lề diễn đàn kinh tế Vladivostok.
Nói chuyện với giới truyền thông tại Vladivostok, Tổng thống Nga cho biết đã đề cập với đồng nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama và lãnh đạo ba quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Jordani về việc thành lập một liên minh quốc tế. Đây cũng là ba nước chính ủng hộ quân nổi dậy Syria. Tổng thống Nga tuyên bố, chúng tôi thực sự muốn thành lập một kiểu liên minh quốc tế để chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Chúng tôi đã tham khảo chủ đề này với các đối tác Hoa Kỳ. Đích thân tôi đã đề cập vấn đề này với Tổng thống Barack Obama. Theo ông Putin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tổ chức bầu cử lập hiến trước thời hạn và ông có thể chấp nhận chia sẻ quyền lực với một đối lập lành mạnh.
Chuyển hẳn sang lục địa châu Mỹ, vào hôm qua, nguyên Tổng thống Guatemala ông Otto Perez bị cáo buộc có liên quan đến tham nhũng, đã được đưa ra trình diện tư pháp và thẩm phán đã quyết định tạm giam nhân vật này trong một trại giam quân đội trong khi chờ ngành tư pháp xét xử. Trong khi đó, vào Chủ nhật tới đây, Guatemala sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống. Thông tín viên Patrick John Booth, thường trú tại Guatemala, cho biết.
Deux jours seulement après la levée de son immunité, Otto Pérez s'est retrouvé sur le banc des accusés.
Chỉ 2 ngày sau khi bị bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp, cựu Tổng thống Otto Pérez đã ở vào vị thế bị can. Suốt ngày hôm qua, ông phải trình diện trước thẩm phán, người đã ra quyết định truy tố. Nhân dịp này, Viện Công tố đã trình ra các cuộc nghe điện thoại cho thấy sự can hệ của ông với một tổ chức tội phạm trốn thuế được hình thành trong bộ phận hải quan. Ngay sau phiên trình diện tư pháp công khai đầu tiên này, cựu Tổng thống đã bị tống vào nhà tù để bảo đảm là ông sẽ có mặt trong các phiên xử kế tiếp. Về phần quốc hội, các nghị sĩ đã họp lại vào chiều hôm qua. Trước tiên, quốc hội thông qua đơn từ chức của ông Otto Perez, sau đó chỉ định người thay thế tạm thời là Phó Tổng thống Fernando Maldonado. Trong diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng và các quan chức cao cấp phải từ chức để tiến hành cải tổ toàn bộ nội các. Trong khi đó, chỉ còn 3 ngày nữa là Guatemala bầu cử Tổng thống.
Patrick John Buff, Mexico, RFI.
Cũng tại châu Mỹ, nhưng trong vấn đề quan hệ Hoa Kỳ và Nga, chính phủ Mỹ đã quyết định trừng phạt tập đoàn quốc doanh Nga Rosoboronexport chuyên xuất khẩu thiết bị quân sự vì đã vi phạm luật của Hoa Kỳ vốn hạn chế việc buôn bán vũ khí với Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. Và như vậy, sắp tới đây, quân đội Mỹ có thể không mua thiết bị từ công ty này.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo lệnh trừng phạt này vào hôm thứ Tư. Còn hôm qua, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết năm 2013, Mỹ có mua trực thăng Mi-17 của Rosoboronexport để cung ứng cho lực lượng an ninh Afghanistan. Việc quân đội Mỹ mua thiết bị của công ty Nga chuyên bán vũ khí cho chính quyền Bashar al-Assad đã gây ra những chỉ trích tại Quốc hội từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhiều công ty khác của Nga, Trung Quốc và Sudan cũng có mặt trong danh sách đen của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ, nói rằng Moscow sẽ có những biện pháp trả đũa.
Cũng liên quan tới Nga, tập đoàn dầu khí Gazprom vào hôm nay thông báo đã ký thỏa thuận quan hệ cổ đông với các tập đoàn Đức BASF và E.ON, với NG của Pháp, OMV của Áo và Shell của Anh, Hà Lan. Thỏa thuận được ký kết bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức ở Vladivostok, miền Viễn Đông Nga. Theo Gazprom, việc thực hiện dự án này sẽ được trao cho công ty New European Pipeline AG, trong đó Gazprom nắm 51% tổng số vốn. Các đối tác khác, mỗi công ty có từ 9 đến 10% phần hùn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thảm cảnh dân vượt biển liệu có lay động được châu Âu hay không? Trong mấy ngày qua, hình ảnh xác một cậu bé 3 tuổi người Syria bị chết đuối trên đường vượt biển vào châu Âu tiếp tục gây chấn động trong công luận. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là sau nỗi xúc động ban đầu, liệu hình ảnh gây sốc này có lay động được chính sách cứng rắn đối với người nhập cư tại châu Âu hay không? Nhất là vào lúc các phong trào cực hữu bài ngoại không ngừng vươn lên. Chỉ ít lâu sau khi được tung lên các mạng xã hội, loạt hình ảnh về cậu bé chết đuối bị trôi giạt vào bờ biển đã được rất nhiều tờ báo châu Âu đưa lên trang nhất vào hôm qua. Biệt lệ đáng chú ý là báo chí tại Pháp, nơi chỉ có nhật báo Le Monde là cho đăng lại một tấm hình trên trang nhất. Đối với ông Bruno Jambard, thuộc Viện Thăm dò Dư luận Opinion Way, thì các bức hình chụp xác cậu bé Aylan hiển nhiên là đã có tác động về mặt chính trị. Vào lúc mà nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, đặc biệt là bên cánh hữu, vẫn có những lời lẽ cứng rắn không muốn tiếp nhận người nhập cư. Theo nhà phân tích này, hình ảnh gây chấn động đó có thể khiến các lãnh đạo thay đổi lập trường. Và quả là như vậy, trên khắp châu Âu, nhiều chính khách đã bày tỏ nỗi xúc động trước thảm cảnh và cho rằng cần phải có hành động cụ thể để cứu mang người tị nạn, thay vì chỉ tỏ thái độ phẫn nộ suông trước hoạn nạn của họ. Một ví dụ là tuyên bố vào hôm qua của Thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định rằng cần phải khẩn cấp hành động, khẩn cấp động viên toàn châu Âu để lao vào giúp đỡ. Thủ tướng Anh David Cameron cũng cam kết sẽ lấy trách nhiệm đạo đức trên vấn đề người di cư. Đối với ông Jambard, các bức ảnh về cậu bé Syria rõ ràng là có tác dụng thức tỉnh công luận. Vấn đề tuy nhiên lại là người dân châu Âu phản ứng ra sao? Trên toàn châu Âu trong những năm gần đây, phong trào cực hữu bài ngoại ngày càng được nhiều người ủng hộ nhờ tung ra các luận điệu chống nhập cư. Tại Pháp chẳng hạn, Mặt trận Quốc gia đã về đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2014. Hay tại Thụy Điển, Đảng Dân Chủ lần đầu tiên đã về nhất trong một cuộc thăm dò dư luận. Theo hãng tin Pháp AFP, từ khi bùng lên cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu, đã có rất nhiều bức hình được tung ra, làm dấy lên những nỗi xúc động. Thế nhưng, gây chấn động nhất vẫn là ảnh xác cậu bé Aylan úp mặt trên cát trong chiếc áo đỏ và quần sọc màu xanh. Tuy vậy, theo ông Jean-Bart, vẫn còn quá sớm để nói rằng các bức ảnh chụp cậu bé Aylan sẽ làm cuộc tranh luận về vấn đề di cư chuyển hướng ở Pháp và ở các nơi khác tại châu Âu. Ông Gael Sliman, chủ tịch Viện Thăm dò Odoxa, thì tỏ ý rất bi quan. Sẽ là điều đáng ngạc nhiên nếu một bức ảnh nào đó, dù thương tâm đến đâu chăng nữa, làm thay đổi được cái nhìn về việc tiếp nhận người di cư. Chuyên gia này nhắc lại, nhiều người Pháp trước đây đã bày tỏ nỗi xúc động trước những bức hình về người tị nạn châu Phi bị kiệt sức khi đổ bộ lên bờ biển Lampedusa tại Ý. Thế nhưng, một trong những cuộc điều tra dư luận của chúng tôi được tiến hành ngay sau lúc đó vẫn cho thấy rằng 73% người Pháp cho biết họ chống lại nhiều biện pháp hợp lệ hóa người nhập cư. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Tú Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Hồ Trung Dũng và Hoài bão nhạc jazz. Thanh Phương phỏng vấn nam ca sĩ này nhân dịp anh sẽ lưu diễn ở châu Âu trong tháng 9. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về sự kiện vụ khủng hoảng nhập cư làm rung chuyển Hungary.
RFP xin thân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn. Thưa anh, như anh biết thì gần một tuần qua, nhà ga quốc tế ở Keleti, tức là ga phía đông của thủ đô Budapest, Hungary, thì đột nhiên trở thành cái tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi mà nó là nơi tập trung hàng nghìn người tị nạn đến được Hung và hy vọng là bằng mọi giá từ đây rời khỏi nước Hung để đi sang bên phía tây của châu Âu. Vậy thì xin anh có thể cho biết trước hết là các cái diễn biến mới đây và cái phản ứng của chính quyền Hungary trước cái tình trạng người tị nạn tràn vào mà dường như là vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Dạ, thưa anh.
Có lẽ là những ngày qua thì chính quyền Hung họ cũng không ngờ được rằng là mặc dù đã đưa ra những cái biện pháp rất nghiêm ngặt để mà chống cái khủng hoảng tị nạn, nhưng mà cái dòng người tị nạn đến Hung thì vẫn không giảm. Và đa số thì chỉ coi Hung là cái trang chuyển tiếp để mà yêu cầu được đi tiếp qua Tây Âu. Đặc biệt là sau khi phía Đức có đưa ra một cái lời hứa mà thực ra thì không được rõ ràng. Tức là có thể hiểu rằng nước Đức tiếp nhận tất cả những người mà đến từ Syria và coi họ là người tị nạn trốn chạy khỏi cái vùng chiến sự. Và Đức thì cũng đã đưa ra cái chương trình tái định cư rất là hứa hẹn cho người tị nạn ở cái tầm ngắn hạn và trung hạn. Thì cái sự việc bắt đầu vào thứ hai tuần này khi mà đòi hỏi của người tị nạn ở ga Keleti là hãy cho họ sang Đức. Họ muốn được tự do và không muốn ở lại Hung, cũng như là không muốn bị lấy vân tay và đưa vào cái trại tị nạn ở Hung. Thì rất nhiều những cái cuộc biểu tình đã nổ ra ở ga và những người tị nạn thì gọi tên thủ tướng Đức như là một cái vị cứu tinh của họ. Và cái nhà ga Keleti trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết trước cái cảnh là có rất nhiều cảnh sát giữ trật tự và cái dòng người tị nạn thì tập trung ngày một đông. Và họ tìm cách leo lên bất cứ một cái chuyến tàu nào sang phương Tây, cho dù là có vé hay là có giấy tờ hay không. Và bất kể cái việc là họ bị những cái nhân viên đường sắt hoặc là công an ngăn cản. Và chính quyền Hung khi đó thì tỏ ra là hoàn toàn không biết làm gì trước cái tình hình mới này. Và trong ngày thứ hai thì sau rất nhiều giằng co thì có một toán những người tị nạn đã lên được tàu. Và sau khi mà qua áo mà không bị ngăn cản thì họ đã tới được Munich ở Đức và được tiếp nhận như là những người tị nạn tới nước Đức. Nhưng mà tuy nhiên cái tình hình nó thay đổi hẳn từ ngày thứ ba khi mà cả hai nước là Áo lẫn Đức đều tỏ cái thái độ là không đồng tình với Hung trước cái việc Hung cho người tị nạn rời Budapest. Đặc biệt là chính quyền Đức đã lên tiếng yêu cầu Hungary phải tuân thủ những cái điều khoản trong luật quốc tế về tị nạn mà trong đó có cái gọi là công ước Dublin. Và Hungary thì đã đành phải dùng nhiều biện pháp mà cực chẳng đã như là không cho người tị nạn mà không có giấy tờ được mua vé, cũng như là ngăn không cho họ ùa vào sân ga và thậm chí thì còn phải tạm đóng cửa nhà ga Keleti. Nhưng mà Hung cũng không đưa ra được cái thông tin cụ thể nào về cái việc là người tị nạn sẽ ra làm sao. Và do đó thì cái nhà ga Caletti thì bỗng nhiên trở thành một cái điểm nóng, là nơi đóng đô của rất nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, cũng như là nơi những cái cá nhân và những cái tổ chức dân sự thì hàng ngày họ chở hàng cứu trợ cho người tị nạn. Và hàng ngày thì ở đây cũng diễn ra nhiều cuộc biểu tình từ đủ các thành phần.
Vâng, thưa anh, như vậy phải chăng sau một cái sự thay đổi rất là bất ngờ khi mà Hungary cho những người tị nạn rời khỏi Budapest, vậy thì bây giờ họ trở lại cái lập trường ban đầu? Dạ.
Sau cái ngày thứ hai đó thì Hung họ trở lại cái quan điểm ban đầu, tức là nước Hung không thể nhận ồ ạt người tị nạn. Nhưng mà mọi người tị nạn mà khi đã vào Hung rồi thì phải làm thủ tục đăng ký và không thể đi đâu khi chưa có giấy tờ, cũng như là chưa có thị thực nhập cảnh của cái quốc gia mà họ muốn tới, trong trường hợp này thì đặc biệt là nước Đức. Và cái quan điểm cương quyết và cứng rắn đó của chính quyền Hungary thì được người tị nạn hiểu theo cái nghĩa là nước Hung muốn làm khó dễ đối với họ, để mà ngăn họ tới cái mảnh đất hứa là nước Đức. Và một khi đã đăng ký thủ tục tị nạn ở Hung thì họ hiểu là họ phải vào trại chứ không thể đi bất cứ đâu. Thành ra là những cái sự kiện diễn ra tiếp sau đó thì cũng càng ngày càng khiến họ nghĩ rằng là cái suy nghĩ của họ là có cơ sở. Tức là từ thứ năm trở đi thì cảnh sát Hung đã rút khỏi ga. Cái ngành đường sắt Hungary thì tuyên bố là tạm đình chỉ tất cả những cái chuyến tàu sang Tây Âu, và cái điều đó càng làm cho cái bầu không khí trở nên căng thẳng. Và một số cái chuyến tàu mà đi về phía biên giới Hungary thì vẫn được người tị nạn họ tràn lên, nhưng mà tất cả người tị nạn thì đều bị đưa xuống ở cái ga mà trước biên giới với cái mục đích là chở họ vào trại tị nạn. Và nhiều người đã kháng cự và tìm cách trụ lại cho đến tận bây giờ để mà không bị cầm chân tại Hungary. Và cho đến trưa hôm nay, tức là ngày thứ sáu, thì vẫn chưa có thông tin gì về cái việc mà xử lý người tị nạn ở Hung ra sao. Và có tin là một số cá nhân và doanh nghiệp Áo đã tổ chức những cái chuyến xe hơi hoặc là xe buýt để mà giúp người tị nạn từ ga Caletti qua Viên, hoặc là những người này họ sẽ tự tổ chức mà tìm cách đi bộ sang Áo.
Thưa anh, như vậy là có thể nói đến một cái bước ngoặt mới trong cái cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Hungary, với việc chính quyền Hung đột ngột cho người tị nạn lên tàu để đi sang Áo và sau đó là Đức, rồi cũng lại đột ngột đóng cửa nhà ga, gây ra một cái sự khó hiểu rất là lớn. Điều này có thể nói là cho thấy cái sự lúng túng của chính quyền Hung cũng như là một số các cái nước châu Âu có liên quan khác. Vậy thì trong vấn đề này, xã hội Hungary nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của mỗi bên ạ? Dạ thưa anh. Dạ vâng thưa anh, như vậy có thể nói đến một cái bước ngoặt mới trong cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Hungary ở trong tuần vừa qua. Vậy thì theo anh thì đâu là những nguyên nhân đã dẫn đến cái bước ngoặt này? Dạ.
Truyền thông Hungary thì họ cũng liên tục tìm cách để mà đưa ra cái câu trả lời trong cái câu hỏi này. Thì cuối cùng họ có kết luận là Hungary thì đương nhiên là phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng mà không chỉ chính quyền Hung phải chịu cái trách nhiệm đó. Thì ở đây có thể thấy rõ ràng là Hungary đã gây ác cảm đối với người tị nạn với những cái tuyên bố mà khắt khe trước đây, và những cái tuyên bố đó nhiều khi là không đúng sự thật mà thường là độc địa đối với người tị nạn. Và họ cũng đánh mất thiện cảm trước thế giới với cái việc, như mình biết, là dựng cái hàng rào mà dọc biên giới Serbia, cũng như là Hung có nói rằng là có thể làm thế ở tất cả những cái tuyến biên giới khác. Và càng ngày thì Hung càng có vẻ đối đầu với châu Âu, khi mà lãnh đạo của Hung trước sau vẫn chỉ trích và cho rằng thì chính sách tị nạn của EU đã hoàn toàn thất bại, và do đó thì Budapest phải tự cứu lấy mình theo cái cách riêng, cũng như là Hung thì không nhận bất cứ cái người tị nạn nào từ nơi khác mà theo cái hạn ngạch mà châu Âu có đề xuất. Và đây là cái điều bị phương Tây cho là Hungary một mình một kiểu, tức là họ đã tự tiện hành động mà không đếm xỉa đến cái sự đồng thuận cũng như là đoàn kết của các thành viên khác trong EU. Và cái việc xây hàng rào thì cũng bị coi là cái sự khước từ, cái sự bác bỏ những cái giá trị căn bản của châu Âu. Và đây là cái chuyện mà được kết luận là vô cùng nghiêm trọng, như một cái nhà ngoại giao Pháp có đe dọa là cho dù Hungary đang chịu áp lực rất lớn trong cái vấn đề tị nạn, nhưng mà cái thái độ này của Hung thì đe dọa cái sự tồn tại của không gian Schengen, và trong tương lai thì nó có thể khiến dân Hung sẽ không được phép đi lại tự do trong châu Âu nữa. Và chính quyền Hung thì cũng tỏ ra yếu kém trong cái việc xử lý. Họ dường như là không đưa ra được những cái kịch bản khả dĩ trong cái tình huống khủng hoảng, cũng như là chưa hề lập ra những cái ekip để mà xử lý khủng hoảng, mà khiến trong nhiều ngày trời không ai biết sự thể như thế nào, tức là ngay kể cả cảnh sát cũng như là người tị nạn ở những cái nhà ga, đặc biệt là nhà ga Caletti. Nhưng mà tuy nhiên xét về lý thì Budapest cũng không sai khi mà không cho phép người tị nạn đã đăng ký tại Hung được sang Đức, thì Hung coi đây là cái sự tuân thủ từng chữ một cái hiệp ước Dublin về cái vai trò cũng như là trách nhiệm của cái quốc gia EU đầu tiên đã phát hiện và thực hiện cái thủ tục đối với người tị nạn. Và chính Đức và Áo, tức là sau một cái lần đầu mà vào ngày thứ hai đó, mà cũng là cái lần duy nhất cho phép tàu hỏa chở người tị nạn từ Hung qua lãnh thổ của họ đó, thì bây giờ cũng đòi hỏi Hung là thực hiện những cái cam kết của EU về người tị nạn. Có nghĩa là thủ tục tị nạn đối với người tị nạn đến Hung thì phải được xử lý ở Hung. Và tuyên bố của Thủ tướng Đức Merkel cũng như là cái tòa đại sứ Đức tại Budapest rằng là nước Đức không có trách nhiệm gì đối với người tị nạn đã qua Hung và muốn sang Đức. Nhưng mà tuy nhiên chính cái cơ quan quản lý tị nạn của Đức thì cũng có cái tuyên bố mà khiến người tị nạn Syria hiểu rằng là Đức đã giang tay đón họ và do đó thì họ có thể rời Hung, là cái nước mà không mặn mà đến họ sang Đức, là quốc gia mà sẵn sàng và đón họ, thì đó cũng là cái điều mà khiến cái khủng hoảng này nó đã diễn ra.
Thưa anh, xin được hỏi một câu cuối ạ. Trong cái tình hình mà khủng hoảng đã đi đến cái mức này đấy, liệu có thể nói đến một cái bất đồng rất là lớn, thậm chí khó mà điều hòa được giữa Budapest và Bruxelles hay không ạ?
Thì mình có thể thấy là không chỉ Hungary mà Cộng hòa Séc hoặc là bên Slovakia, họ cũng có cái quan điểm cứng rắn trong cái vấn đề tị nạn, và những cái quốc gia này thì ngay hôm nay đang phải tìm kiếm một cái tiếng nói chung để mà trả lời cho châu Âu trong cái hội nghị thượng đỉnh khối, người ta gọi là khối V4, tức là bốn cái nước cộng sản cũ ở vùng Đông Trung Âu. Trong cái kỳ họp mà bất thường mà họ sẽ nhóm họp hôm nay, thì khả năng là Hungary vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình. Mà cái quan điểm đó thì đã được Thủ tướng Orbán bổ sung một cách rất là thẳng thừng vào hôm qua. Ông có nói rằng là châu Âu và Hungary thì không thích hợp để mà sống chung với những cái cộng đồng Hồi giáo đông đảo. Nói về cái người tị nạn ở Hung thì ông Orbán cũng có khẳng định là họ sẽ phải vào trại tị nạn trong cái thời gian mà Hung xử lý đơn của họ. Còn ai mà muốn sang Đức thì xin mời lên Đại sứ quán Đức. Và về phần mình thì Hungary sẽ tiếp tục là bảo vệ biên giới của mình và biên giới bên ngoài của EU. Và cũng trong hôm nay thì Quốc hội Hung sẽ bàn luận để mà phê chuẩn cái đề xuất của phe cầm quyền để mà nhằm siết chặt cái khả năng di dân và dân tị nạn. Thì theo nhận xét của một tờ báo Hung là nếu những cái điều luật này được thông qua thì nhà tù của Hungary sẽ không đủ chỗ để mà chứa người tị nạn. Thì ở đây có thể thấy là trái với đề nghị của EU, Hung cũng không chấp nhận cái việc mở lãnh thổ nước này một cái trạm tiếp nhận những người tị nạn, là bởi vì như thế Hung họ coi là không khác nào dụ người tị nạn mà tiếp tục đổ vào Hung. Thì cái quan điểm ấy của chính quyền Hung thì ở một cái mức độ nào đó thì đã và đang nhận được cái sự hưởng ứng của một vài quốc gia cựu cộng sản ở trong vùng. Ngoài Ba Lan ra thì những nước còn lại họ ít hoặc là không chấp nhận cái việc mà phân bổ người tị nạn, mà châu Âu cho đến nay vẫn coi là cái nền tảng của cái sự đoàn kết của EU.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn đã có cái bài tường thuật ngày hôm nay.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Malaysia đàm phán bí mật về việc hợp tác tuần tra ở Biển Đông. Việt Nam và Philippines sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược vào cuối năm nay. Liên Hiệp Quốc kêu gọi châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng tị nạn. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Thảm cảnh dân vượt biển liệu có lay động được châu Âu hay không? Vụ khủng hoảng nhập cư làm rung chuyển Hungary, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Và sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc biểu dương sức mạnh của Trung Quốc vẫn được phân tích trên một số nhật báo, nhưng bị nhấn chìm trước thảm cảnh di dân và thuyền nhân. Bức ảnh đứa bé Kurdistan Syria 3 tuổi nằm chết như ngủ trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gây chấn động mạnh trong công luận. Các chính phủ châu Âu bị đặt trước trách nhiệm, buộc phải hành động đón tiếp làn sóng di dân, theo nhận định của tất cả báo chí Pháp hôm nay.
Bị chấn động, châu Âu thất tình. Kèm với hàng tựa này, báo Le Monde được đưa lên trang nhất. Bức ảnh xác đứa bé con mặc quần đùi màu xanh, áo thun đỏ nằm sấp trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc thuyền đưa người vượt biển bị sóng đánh lật trong đêm, làm một chục người chết đuối, trong đó có mẹ và anh trai 5 tuổi.
Khác với Le Monde và các đồng nghiệp châu Âu, nhật báo Công giáo La Croix cũng như hầu hết báo chí Pháp không đăng bức ảnh gây chấn động này, nhận định. Vì ký ức một đứa bé, chúng tôi không đăng ảnh, cho dù một số nhà bình luận xem đây là dấu hiệu của tâm lý vô cảm hay bị tê liệt vì xu hướng bài ngoại tại Pháp. Không phải thế, La Croix khẳng định, đã luôn đánh động công luận về thảm nạn di dân và thuyền nhân, mà một phần công luận cho đến nay vẫn lầm tưởng là một hiện tượng nhất thời. Nhật báo Công giáo khẳng định, hơn bao giờ hết, chúng ta phải thông tin nhiều hơn, phải hành động nhiều hơn nữa. Công dân châu Âu đã thức tỉnh. Xác chết của một đứa bé ngăn cấm chúng ta dựng lên bức tường vô cảm. Ngay người Anh cũng hành động. Chỉ trong vòng một ngày, 100.000 người đã ký kiến nghị kêu gọi chính phủ đón tiếp thêm người tị nạn. Một tổ chức thiện nguyện đặt câu hỏi, không cho người ta vào nước mình thì làm sao kết luận trước? Họ là người tị nạn chính trị hay di dân vì lý do kinh tế? Cũng trong chiều hướng này, Le Monde đã nhắc lại, đã có nhiều lần đăng ảnh xác chết trẻ con, đặc biệt là những nạn nhân của bom hóa học do quân đội của nhà độc tài Bashar al-Assad ở Syria sử dụng năm 2013, để cho công luận thấy thực tế chuyện gì đang xảy ra. Bức ảnh xác cậu bé Ireland theo Le Monde minh chứng một thực tế là một phần Trung Đông đang phân rã, nhất là Iraq và Syria. các nước láng giềng như Liban, Jordani đang quằn lưng gánh vác hàng triệu người tị nạn Syria cũng bắt đầu lung lay nếu như châu Âu không cảnh giác. Mỗi ngày, hàng ngàn người Syria, Iraq, Afghanistan và nhiều dân tộc khác chạy trốn đất nước của họ.
Trong bài xã luận Mở Mắt, Le Monde không đòi hỏi những lý tưởng tuyệt đối, nhưng khuyến cáo các chính phủ châu Âu phải hành động ngay từ bây giờ, vì chỉ một vài năm sau thì các sử gia sẽ phê phán những người lãnh đạo ngày hôm nay về cung cách đối xử của châu Âu đối với người tị nạn.
Câu hỏi đặt ra là phải hành động như thế nào? Nhật báo cánh tả Liberation đưa ảnh hai thường nhân sống sót đeo phao trên trang nhất trả lời: cứu người và hành động theo lương tâm, mở cửa các trung tâm tạm trú, tổ chức đón tiếp, xử lý nhanh chóng đơn xin tị nạn để sự hy sinh của bé Aylan không trở thành vô nghĩa. Nhưng muốn được như vậy thì các nỗ lực cá nhân hiện nay không đủ mà cần phải có sự dấn thân cấp nhà nước. Liberation kết luận 28 nước châu Âu bị đặt vào chân tường, hình ảnh bé Aylan sẽ là bước ngoặt làm thay đổi tình hình. Nói đến nhà nước, Le Figaro nhấn mạnh thông tin mới nhất, chính phủ Đức tính bước thứ hai trong chiến dịch cứu thuyền nhân. Giai đoạn 2 là sử dụng quân đội truy bắt các tổ chức buôn người, chẩn bắt tàu thuyền trong hải phận quốc tế. Trong khi chờ đợi, Paris và Berlin đưa ra sáng kiến đầu tiên bắt buộc 28 thành viên phải chia nhau đón tiếp 120.000 người tị nạn. Về phần nhật báo Liseco, qua góc nhìn kinh tế, thì đón tiếp di dân một cách đàng hoàng không phải là gánh nặng, mà là để hỗ trợ kinh tế quốc gia của nước tiếp cư và cũng là biện pháp hiệu quả nhất để chống nạn di dân. Nhận định này dường như là để nhắn gửi phe cực đoan bài ngoại. Nhà phân tích Eric Boucher giải thích nghịch lý trên. Một là các nước dân chủ Tây Phương do dân số già nua cho nên di dân trẻ là cơ mai cho kinh tế và củng cố hệ thống an sinh xã hội. Lợi ích thứ hai là di dân nhập cư, mỗi năm gửi về quê hương giúp gia đình ở lại khoảng 550 tỷ đô la. Số tiền này nhiều gấp 2,5 lần viện trợ phát triển dưới mọi hình thức của các nước giàu giúp các nước nghèo. Hệ quả là nếu thân nhân ở lại có đời sống tốt đẹp, được học hành thì ít nhất 1 tỷ người không cần bỏ làng tìm đường vượt biên.
Chủ tịch Trung Quốc phô trương vũ khí mới với tên lửa mới, oanh tạc cơ mới, Tập Cận Bình muốn cân bằng sức mạnh quân sự với Mỹ. Trên đây là nhận định của báo Le Figaro về cuộc diễn binh của Trung Quốc gọi là ghi dấu chiến thắng Nhật Bản.
Tuy nhiên, tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc gặp phải sự do dự của lục quân vì để cân bằng sức mạnh với Mỹ ở Thái Bình Dương, ông Tập Cận Bình phải hy sinh bộ binh, cắt giảm quân số trong bối cảnh chính sách bài trừ tham nhũng trong quân đội đang gây xáo trộn trong hàng ngũ. Tăng cường hải quân còn làm các nước chung quanh lo lắng hơn trước tham vọng biển đảo càng ngày càng lộ rõ của Bắc Kinh. Trong loạt bài phân tích tình hình chính trị và kinh tế của 6 nước lớn trên Liseco, Trung Quốc được xem là đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chủ tịch Tập Cận Bình có thể an tâm vì đã thành công phô trương gân bắp, cho dù đại đa số các nhà lãnh đạo thế giới từ chối tham dự lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9. Thủ tướng Nhật Bản cũng như Tổng thống Đài Loan không thể tham gia vào buổi lễ mà Bắc Kinh gọi là toàn quốc kháng chiến chống Nhật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong khi thực tế lịch sử ghi nhận cuộc chiến tranh bảo quốc này là do thống chế Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc chỉ huy, như Nhật báo Le Monde cùng ngày cũng đã nhấn mạnh. Với cái nhìn chính trị, Liseco cho rằng Tập Cận Bình cần khoe vũ khí để xoa bớt phần nào những biến cố trong mùa hè đen, từ vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân cho đến thị trường chứng khoán Thượng Hải lao dốc. Hình ảnh của chế độ độc đoán hoàn toàn kiểm soát tình hình đã bị sức mẻ. Biểu dương sức mạnh quân đội, kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa là liều thuốc mà ông Tập Cận Bình phải sử dụng để duy trì ổn định xã hội, ưu tiên mới của Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế đình trệ. Và một tháng 8 vừa qua có nhiều hung tin. Vấn đề là những biện pháp che giấu thông tin, chế biến thống kê, cố ý làm cho công luận tin vào tỷ lệ tăng trưởng 7%, nhưng thực tế thấp hơn. Hình ảnh và uy tín của Trung Quốc đã bị tác hại mà còn có nguy cơ làm cho Bắc Kinh phải lãnh trách nhiệm nếu kinh tế thế giới bị trì trệ trong tương lai. Chưa chi mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2015 này sẽ thấp hơn mức dự kiến. Thế mà, theo Liseco, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định tỷ lệ tăng trưởng 7%, vì nếu dưới ngưỡng này, nạn thất nghiệp sẽ tăng vọt. Cho nên, ngoài lo âu vì nạn tham nhũng, chế độ Bắc Kinh còn bận tâm đối phó với những bất ổn xã hội. Trong những tháng tới đây, sẽ có nhiều công ty phá sản, sẽ có nhiều địa phương nợ nần chồng chất thêm.
Quốc hội Hoa Kỳ không đủ đa số để đối đầu với Tổng thống Obama chống lại thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với Iran. Theo giải thích của Le Monde, các nhóm áp lực thân Israel đã thất bại nặng nề và đây cũng là thất bại của cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Chiến dịch động viên quảng cáo chi phí tốn kém, mời hàng loạt dân biểu Mỹ sang thăm Israel, vận động các cựu tướng lãnh viên chức trách nhiệm an ninh quốc phòng Mỹ ký kiến nghị cảnh cáo hiểm họa Iran không mang lại kết quả mà còn gây chia rẽ cộng đồng dân Do Thái tại Mỹ. Sau khi nữ thượng nghị sĩ dân chủ Barbara Minkowski nghe theo lập luận của các nhà ngoại giao Tây Âu, những nước cùng ký vào thỏa thuận hạt nhân, lo ngại Hoa Kỳ sẽ bị đứng bên lề nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn, bà thay đổi lập trường, phe chống Iran đã bị thua một phiếu tại Quốc hội Mỹ. Theo phân tích của Le Monde, lực lượng kiên quyết chống thỏa thuận hạt nhân vẫn là những người thuộc xu hướng tân bảo thủ. Trong quá khứ, họ đã chống lại hai tổng thống Cộng hòa là Richard Nixon và Ronald Reagan đàm phán với Liên Xô. Dù đã thấy vũ lực không phải là biện pháp hiệu quả, từ Việt Nam cho đến Iraq, phe tân bảo thủ tại Mỹ vẫn tin vào chính nghĩa và sức mạnh bất chấp hệ quả cho các nước liên hệ. Còn theo Le Figaro, tuy biết trước phe Cộng hòa sẽ thua một phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner khuyên phe Dân chủ khoan dương cờ chiến thắng vì theo ông áp đặt một thỏa thuận quốc tế mà đa số dân chúng cho là tồi, chẳng mang lại chiến thắng cho ai cả, trừ bản thân Tổng thống Obama.
Hồ Trung Dũng và Hoài Bảo Nhạc Jazz là chủ đề một tạp chí văn hóa hôm nay. Thanh Phương phỏng vấn nam ca sĩ, nhân dịp anh sẽ lưu diễn tại châu Âu trong tháng 9. Mời quý vị theo dõi.
Đi, lẽ nào em đi phố buồn vắng tên em, mơ ước gì lắm giấc mộng giấc chim bao.
Với phong cách lịch lãm, với chất giọng sâu lắng, tuy chỉ mới tách ra hát solo cách đây khoảng hơn 6 năm, nhưng Hồ Trung Dũng, năm nay 33 tuổi, cựu thành viên của nhóm bè Cardiac, đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trên sân khấu ca nhạc Việt Nam và hiện là một trong những giọng nam trẻ sáng giá nhất. Chàng ca sĩ kiêm giảng viên tiếng Đức Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đang ấp ủ rất nhiều dự án âm nhạc, nhưng hoài bão lớn nhất của anh vẫn là đưa nhạc jazz đến với khán giả Việt Nam. Trước mắt trong tháng 9 này, Hồ Trung Dũng lần đầu tiên sẽ đi lưu diễn tại 4 nước châu Âu, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Pháp và Đức, cùng với một số ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng khác của Việt Nam như Lệ Quyền, Hiền Thục, Quang Linh và danh hài Trấn Thành. Tham gia trình diễn với các ca sĩ, nghệ sĩ này là ban nhạc của phòng trà Không Tên ở Sài Gòn. Riêng tại Pháp, đoàn sẽ có buổi trình diễn vào tối thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015 tại khách sạn Marriott, quận 14. Trước khi sang lưu diễn châu Âu lần này, Hồ Trung Dũng đã dành cho RFI Việt ngữ bài phỏng vấn qua điện thoại từ Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi.
Thế là em đi lối về lối đơn côi và quên lẽ nào đã quên những giận hờn.
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với nam ca sĩ Hồ Trung Dũng từ Sài Gòn qua điện thoại. Nhân dịp anh sắp sang châu Âu lưu diễn cùng với một số ca sĩ, nghệ sĩ khác. Thì tuy rằng đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của anh tại châu Âu, nhưng mà lục địa này chắc là không có gì là xa lạ lắm đối với Hồ Trung Dũng, bởi vì anh đã từng sang học tại Đức, có phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh ạ. Dũng đã từng du học ở Đức cũng gần nhiều năm và thực sự cảm giác lần này được quay trở lại châu Âu, quay trở lại Đức và các nước khác nữa. Cảm giác rất là đặc biệt bởi vì lần trước thì mình đến như vai trò sinh viên, còn bây giờ thì lại là một ca sĩ và đến những cái nơi mình từng đến với một vị thế hoàn toàn khác, một cảm giác hoàn toàn khác, và lần này vui hơn nữa khi là đến châu Âu để hát cho những kiều bào của mình nghe trong một chương trình mình nghĩ rất là đặc biệt, rất là hay. Mình rất là háo hức và mong là sẽ đáp ứng được những cái mong đợi của khán giả dành cho mình trong chương trình này ạ. chắc chắn là Dũng sẽ giới thiệu hai album mới của Dũng, đó là hai album được phát hành vào cuối tháng 9 và tháng 10, album của nhạc sĩ Huỳnh An và nhạc sĩ Lam Phương. Đây là hai album mà Dũng đã làm trong suốt thời gian qua rất là tâm đắc và rất là hài lòng. Dũng cũng sẽ mang hai sản phẩm này đến với châu Âu để khán giả có thể có được trên tay sản phẩm này ngay cả trước khi Dũng phát hành chính thức ở Việt Nam. Ngoài những ca khúc dòng xưa ra và những ca khúc cho chính Dũng sáng tác trong thời gian vừa qua, thì chắc chắn là nếu mà khán giả có những yêu cầu đặc biệt gì thì Dũng cũng sẽ cố hết sức mình để mà phục vụ nhu cầu của khán giả tại nước Đức, nước Pháp, Tiệp Khắc và Ba Lan. Lịch trình của nhóm sẽ bắt đầu tại Tiệp Khắc trước, rồi sang Ba Lan, sau sang Pháp và cuối cùng là Đức.
Vâng, thì nghe qua những ca khúc mà Hồ Trung Dũng trình bày cũng như qua những album mà Hồ Trung Dũng đã cho phát hành cho tới nay, thì chúng tôi thấy là Hồ Trung Dũng chú trọng rất nhiều đến dòng nhạc xưa, tức là những ca khúc được sáng tác trước năm 75 hoặc những ca khúc thời tiền chiến bởi một số nhạc sĩ tên tuổi trước đây như là Trịnh Công Sơn, Phạm Duy hoặc là Lam Phương. Phải chăng là bởi vì Hồ Trung Dũng tìm thấy trong cái dòng nhạc xưa này những cái ca khúc thực sự nó có ý nghĩa, nó có chiều sâu và nó có nội dung phù hợp với lại cái phong cách, cái suy nghĩ của Hồ Trung Dũng?
Thực ra dùng chữ dòng nhạc xưa đây thì mình cũng nói chắc là khá là tương đối mà thôi. Đối với Dũng, âm nhạc mình không phân biệt là mới hay cũ, mà âm nhạc nó có giá trị như thế nào, cũng như nó có vào lòng người hay không. Thì riêng về mặt này Dũng nghĩ là những tác phẩm do các nhạc sĩ trước đây sáng tác, ví dụ như là Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lan Phương, Anh An v.v. đều là những sáng tác rất là có giá trị mặt nghệ thuật và rất đầy cảm xúc. Điều mà chúng ta giờ đây thì không phải lúc nào cũng có thể nói được như vậy. Bởi vì với cái sự phát triển của âm nhạc, với cái thị hiếu bây giờ thì mọi người đi theo cái hướng là nó ồn ào nhiều hơn, nó nhanh chóng, dễ nghe và cũng dễ quên. Riêng với Dũng thì Dũng thích những ca khúc nó có chiều sâu một chút, với những cái nội dung, những câu chữ được chắt lọc là khiến cho người ta phải suy nghĩ, người ta có thể gắn câu chuyện của mình vào trong đó. Dũng nghĩ là dòng nhạc, tạm gọi nhạc xưa đó, nó đáp ứng được điều này. Và đó cũng là lý do mà Dũng hát rất là nhiều những cái khúc xưa. Hơn nữa, đi lưu diễn ở các nước như là Mỹ hay là châu Âu, thì Dũng tin là dòng nhạc xưa là dòng nhạc nào có được khán giả đã gắn bó rất là lâu rồi, họ luôn luôn muốn nghe lại. Đó là nơi mà Dũng thấy là mình chia sẻ được dễ dàng nhất cái dòng nhạc mà mình thích, mình theo đuổi. Vì thế chắc chắn là lần này Dũng biểu diễn thì sẽ có rất nhiều các khúc nhạc xưa.
Vâng, thì không chỉ là có Hồ Trung Dũng mà chúng tôi thấy là hiện nay rất nhiều ca sĩ tên tuổi khác của Việt Nam trong các buổi trình diễn hoặc là trong các cuốn album của mình trình bày lại những cái ca khúc trước đây, chứ không có trình bày nhiều những ca khúc sáng tác hiện nay. Có lẽ bởi vì là trong các sáng tác mới hiện nay rất khó tìm thấy những cái nhạc phẩm vừa thu hút người nghe nhưng mà vừa có nội dung sâu sắc như các ca khúc sáng tác bởi những nhạc sĩ nổi tiếng trước đây.
Thực ra ở Việt Nam hiện nay thì âm nhạc cũng rất là phát triển, rất là đa dạng, có những dòng nhạc khác nhau, từ nhạc ballad cũng có, dòng nhạc jazz cũng có, R&B cũng có, hip hop cũng có, dance cũng có, vân vân. Những cái đồng điều rất là tốt, bởi vì thị trường âm nhạc phát triển thì chúng ta phải có nhiều dòng nhạc khác nhau. Tuy nhiên nó cũng đi kèm một cái mặt trái của nó là có nhiều âm nhạc thị trường hơn, mang đến chất là phục vụ cho tố đông, để họ có thể cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ và không nhất thiết là phải ở lại quá lâu trong tâm trí của người nghe. Thực ra Dũng nghĩ đây là một điều rất là tốt đối với trường âm nhạc, bởi vì chúng ta có nhiều sự lựa chọn và ai cũng có thể tìm thấy dòng nhạc yêu thích của mình. Nhưng dĩ nhiên cũng mặt trái của nó, có những sáng tác bây giờ chỉ hướng đến cái việc là để mọi người dễ nhớ, chỉ hát theo và kiếm tiền nhanh. Thì nếu mà nói về mặt nghệ thuật, nói về cái chiều sâu của âm nhạc thì nó không có nhiều. Nhưng nói như thế không có nghĩa rằng là những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ đều là như vậy. Bởi vì ở thế hệ nào, ở thời gian nào thì cũng có những con người thực sự là sống với âm nhạc và họ cũng dành hết tâm trí tình cảm của họ vào âm nhạc. Và Dũng thì Dũng không phân biệt giữa nhạc mới hay nhạc xưa. Dũng hát những ca khúc nào mà Dũng thấy là phù hợp với gu âm nhạc của mình. Nó có một chút gì đó gọi là cảm nhận, một chút chiều sâu để chúng ta có thể suy ngẫm. Và từ những dòng nhạc từ rất lâu rồi cho đến bây giờ những nhạc sĩ mới hơn, ví dụ như là nhạc sĩ Việt Anh, Trần Lê Quỳnh, và bản thân Dũng cũng biết nhạc và Dũng cũng gửi tâm tư tình cảm của mình vào ca khúc đó, và Dũng cũng muốn chia sẻ những câu chuyện của mình tới khán giả của mình. Thì Dũng cũng mong là khán giả cũng sẽ đón nhận những ca khúc của Dũng, không chỉ là những dòng nhạc xưa đó mà cả những bài hát mới mà Dũng thể hiện nữa.
Vâng, thì trong cái bối cảnh hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều ca sĩ trẻ bước vào nghề và có rất nhiều cái phong cách trình diễn khác nhau, cũng như là có rất nhiều thể loại âm nhạc được trình bày và được thử nghiệm. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy, Hồ Trung Dũng làm thế nào để tạo ra một, tạm gọi là một cái thương hiệu Hồ Trung Dũng riêng để mà thể hiện cái bản sắc của Hồ Trung Dũng trong làng ca nhạc hiện nay ở Việt Nam?
có hai dòng nhạc mà Dũng vô cùng yêu thích và vẫn luôn luôn theo đuổi. Đầu tiên phải nói là nhạc ballad, dòng nhạc trữ tình. Có lẽ thì các vị khán giả cũng đã biết đến Dũng từ nhạc này từ khi mà Dũng mới đi hát đến giờ. Còn nhạc thứ hai là dòng nhạc mà Dũng nghĩ là nó rất nhiều kỷ niệm với nước Đức, với châu Âu. Bởi vì dòng nhạc đó Dũng được tiếp xúc đầu tiên là tại nước Đức, thuộc ban nhạc toàn những người Đức. Đó là nhạc jazz. Dũng tình cờ khi đi học bên Đức thì Dũng được tham gia vào nhóm nhạc này. Ban đầu không hiểu nhạc jazz là cái gì cả. Nhưng mà bởi vì nhớ âm nhạc quá, ban nhạc nào cần người Dũng vào thôi. Và tình cờ Dũng vào nhạc jazz. Và từ đó thì mình sống trong cái môi trường đó và cảm nhận được và yêu dùng nhạc jazz. Và thật ra mọi người nghe vào thì nghĩ rằng là trữ tình và jazz rất là khác nhau. Nhưng đối với Dũng thì âm nhạc là âm nhạc, nó không phân biệt quá nhiều. Và Dũng luôn luôn muốn kết hợp hai âm nhạc lại với nhau trong những cái ca khúc. Cái tình thì Dũng vẫn đưa vào đó chút gì đó chút điều nhận ra, và càng về sau thì Dũng đưa vào càng nhiều hơn. Như hiện tại Dũng cũng đang thực hiện những dự án có liên quan nhận ra và sẽ giới thiệu khán giả trong thời gian tới. Trong năm vừa rồi Dũng đã giới thiệu hai ca khúc nhận ra rồi, đó là Có Cửa Thiên Đường, Tình 2000 được hoàn phối khí lại theo phong cách jazz. Dũng không bao giờ đi hát với một cái mục tiêu là mình phải làm cái gì đó lạ hơn mọi người hay gì cả. Dũng không đặt là mục tiêu của mình. Dũng nghĩ rằng Dũng đi hát là Dũng thể hiện cái cảm xúc của Dũng, cái gì mà Dũng hiểu đối với âm nhạc, cái cảm nhận của Dũng. Và Dũng nghĩ đó là cách tốt nhất để tạo ra cái phong cách riêng của chính mình. Bởi vì mỗi con người đều là một cá thể độc lập và một cái gì đó thật là đặc biệt. Và Dũng chỉ cần hành với chính bản thân mình thì nó sẽ tạo ra một thương hiệu trong Dũng.
Mới đến bên ly cà phê đã nghiêng ngô thuốc gói, ngồi góc quán quen nghe bạn bè luyên thuyên nói cười. Kiểu bên công viên cụ già tóc trắng tinh thầm dưỡng sinh, kia áo trắng bao con đường lòng ta chợt vẫn vương.
Vâng, thì như Hồ Trung Dũng có nói ở trên, anh cũng có một câu hài bảo là phổ biến nhạc jazz đến với khán giả Việt Nam. Nhưng nhạc jazz là một cái thể loại nhạc rất là kén khán giả. Tuy là một cái thể loại nhạc đã phổ biến từ lâu ở nhiều nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam nó cũng còn tương đối xa lạ. Liệu dòng nhạc jazz thì nó có thể đến được với đông đảo khán giả ở Việt Nam hay không ạ?
Nhiều người khi mà nghe Dũng nói là nhạc jazz thì họ mới nghĩ rằng là cũng đặt câu hỏi giống như anh vậy, là nhạc jazz rất là lạ đối với người Việt Nam, rất là kén chọn khán giả, thì mình dùng nhạc đó nó có gặp nhiều phức tạp, nhiều khó khăn hay không? Thứ nhất thì Dũng không có sợ là mình gặp những khó khăn. Dũng đến với âm nhạc là vì những lúc nãy đó Dũng muốn được sống hết mình với âm nhạc, và khó khăn một chút cũng đôi khi cũng tạo cho mình hứng thú nhiều hơn. Nhưng mà Dũng cũng không đồng ý với quan điểm của mọi người là nhạc jazz là khó nghe. Jazz cũng có rất nhiều thể loại khác nhau và chúng ta cũng không nên đặt cái tên cho nó như vậy. Khi vừa mới nghe jazz thì mọi người đã liên tưởng nghe một điều khó khăn, thì điều đó không công bằng với nhạc jazz. Và khi mà Dũng đưa nhạc jazz vào trong những bài hát của mình thì Dũng không hề nói là gì cả, mình chỉ đưa một cách thầm lặng mà thôi. Và kết quả là khán giả rất là hào hứng, và đó cũng là một cái minh chứng cho thấy rằng là ngay cả đối với khán giả Việt Nam, dù họ không có một truyền thống với nhạc jazz, thì nhạc jazz là một thứ rất là hấp dẫn. Hơn nữa thì ở Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều fan hâm mộ của những ca sĩ jazz trên thế giới. Và Dũng tin rằng là đó là một cái thị trường rất là tiềm năng để chúng ta khai thác. Quan trọng là chúng ta phải từng bước một, là chúng ta không thể nào ngày một, ngày hai tạo ra một cái thị trường jazz rộng lớn được. Nhưng mà mỗi ngày lưu lượng tăng dần lên, và Dũng tin rằng là đây là một cách làm cho mọi người quen dần, và cũng sẽ giúp cho Dũng thực hiện đam mê của mình đối với nhạc jazz. Hiện tại thì ngoài hai dự án mà Dũng đã hoàn thành và chuẩn bị phát hành vào cuối tháng 9 là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Hành An và Lam Phương, thì song song đó Dũng cũng đã thực hiện một album nhạc jazz với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, với toàn là ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh được chính anh hoàn phối khí theo dòng nhạc jazz, nhưng pha với nhạc cụ điện tử để gần gũi với mọi người hơn, không phải mà tính chất là jazz truyền thống mà là smooth jazz nhiều hơn. Và đây là cũng là cách để đưa nhạc jazz đến gần với khán giả, và nhất là khán giả trẻ. Các ca khúc này đều là do anh Võ Thiện sáng tác từ trước đến giờ. Có những ca khúc đã rất nổi tiếng rồi, ví dụ như Tình 2000, Thích Lô, Quán Cóc vân vân. Nhưng ngoài ra thì anh Võ Thiện Thanh cũng sáng tác riêng cho Dũng 5 ca khúc. Thì một trong những ca khúc đó đã được phát hành với dạng là single cách đây 2 năm, được mang tên là Gõ Cửa Thiên Đường. và đã nhận được cũng rất nhiều những tình cảm của khán giả. Đến giờ phút này thì đi hát khắp nơi vẫn còn hát ca khúc này và khán giả vẫn luôn yêu cầu Hoàng Thủ Thiên Đường.
Bây giờ là một câu hỏi có tính chất riêng tư hơn một chút. Hiện giờ Hồ Trung Dũng vẫn tiếp tục dạy học ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một giảng viên tiếng Đức. Thế thì làm thế nào dung hòa được cuộc sống của một chàng ca sĩ với cuộc sống một thầy giáo đại học? Làm thế nào có thể dung hòa được hai cái môi trường có vẻ là rất khác biệt đó?
Đây là một câu hỏi mà Dũng thật ra được hỏi rất là nhiều lần từ khi Dũng mới đi hát. Tại vì từ khi mới đi hát thì Dũng cũng đã cố gắng gìn giữ hai công việc song song với nhau, là công việc hát và công việc đi dạy. Mặc dù đến bây giờ thì công việc hát là công việc chính và đi dạy chỉ là phụ mà thôi. Dũng chỉ lên lớp khoảng 1-2 buổi một tuần bởi vì thời gian không cho phép Dũng lên nhiều hơn như vậy. Nhưng thực ra mọi người hay nghĩ là việc đi dạy đi hát nó khác nhau lắm, không liên quan đến nhau cả. Đúng là hai cái môi trường thì rất là khác nhau thật. Nhưng mà Dũng nghĩ là mình đủ sự trưởng thành để có thể hòa nhập với cả hai môi trường. Dũng cũng là người rất là dễ hòa nhập, cảm thấy tận hưởng được những cái điều hay ở cả hai môi trường đó. Ngoài ra hai công việc này cũng rất là bổ trợ cho nhau. Cả hai công việc đều rất là giống nhau ở cái mặt là truyền một cái cảm xúc, truyền một cái thông điệp nào đó đến với lại người nghe. Như vậy thì truyền đối với sinh viên của mình cái bài học không phải chỉ là về thích mà còn cả là về cách làm việc, cách sống. Còn đối với âm nhạc thì truyền một cái thông điệp về nội dung, là về tình cảm, về suy nghĩ của một con người rất là nhiều người nghe. Và cả hai bên đều phải có cách thuyết phục người nghe của mình hết, và cũng phải đều có kỹ năng mà xem coi là người nghe mình có cảm nhận được hay không. Và tiếp theo, nghề dạy nó cũng giúp cho Dũng nói năng tốt hơn một chút, để bước lên sân khấu khi nói chuyện với khán giả mình cũng biết cách giao tiếp hơn. Và cũng làm Dũng quen hơn với việc là đứng trước mặt một đám đông để nói chuyện và thể hiện một cái gì đó. Ngược lại, nghề dạy thì nó giúp cho Dũng khi mình đi hát là Dũng cân bằng hơn nhiều. Bởi vì cuộc sống trong giới showbiz thì nó rất là thú vị, nhưng nó cũng có mặt trái là nó lên xuống thất thường. Những ngày thì mình rất là bận, những ngày mình rất là rảnh, hoặc là ngược lại thì những ngày mình rất là vui, và cái những ngày thì mình lại rất là bị trầm cảm. Thì công việc đi dạy nó giúp cho mình cân bằng. Dũng vẫn mong là mình sẽ tiếp tục giữ được công việc dạy, mặc dù thật sự mà nói thì thời gian này là công việc hát của Dũng rất là bận. Ngay cả khi mà đi diễn khu châu Âu này, và sau đó về thì Dũng lại đi diễn tour ở Mỹ, thì Dũng có thường xuyên cho sinh viên của mình nghỉ học và những cái dạy bù, và mỗi lần như vậy rất là áy náy. Nhưng mà rất may mắn là sinh viên của Dũng cũng rất thông cảm cho thầy Dũng và ca sĩ Hồ Trung Dũng. Nhiều bạn cũng là fan hâm mộ của Dũng, cho nên là các bạn rất là ủng hộ Dũng.
Ngoài những bản nhạc Việt Nam, Hồ Trung Dũng cũng thường xuyên trình bày những bản nhạc tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Thế thì đối với Hồ Trung Dũng, các bản nhạc nước ngoài đó, nó đem lại những gì, nó bổ sung những gì cho hành trang âm nhạc của Hồ Trung Dũng?
Có thể nói là từ khi nhỏ Dũng nghe hai dòng nhạc. Một là nhạc xưa, bởi vì Dũng nghe ké má của Dũng. Lúc đó Dũng chưa biết nhạc xưa hay chỗ nào cả, thì còn quá nhỏ để cảm nhận được mà buộc phải nghe. Còn lúc nhỏ thì Dũng hay nghe và thích nhạc tiếng Anh nhiều hơn. Và lớn lên thì Dũng cũng rất là mê ngoại ngữ và cũng học lớp tiếng Anh, cho nên là Dũng cũng hát nhiều, nghe nhiều nhạc Anh. Và Dũng nghĩ là mình là người khá là thoáng trong âm nhạc. Dũng thích nhiều dòng nhạc và thích nhiều nhạc ở các thời đại, thời gian khác nhau, không phân biệt loại nhạc nào của tiếng nào, miễn là nó hay và nó chạm với tim của mình. Và ngược lại, Dũng cũng muốn hát nhiều thứ, những gì thấy hay thì mình hát cho khán giả của mình nghe. Và ngoài ra cũng làm cho chương trình của mình được phong phú hơn. Nhạc Anh ngoài cái việc là nó có một cái cách thể hiện khác, nó giúp cho mình mở mang đầu óc hơn, mình thấy mình là một người thoáng hơn, tư duy cũng không có bị vào một cái quả hạt. Còn một cái khác nữa là Dũng vẫn thường xuyên xem các chương trình của quốc tế để giúp cho mình có thêm những nguồn cảm hứng, có những cái ý tưởng mới áp dụng vào trong cái nghề nghiệp của mình. Và thực sự là đến giờ này thì Dũng trong đầu đã ấp ủ rất là nhiều những cái mong muốn, những cái dự án, nhưng mà chưa có dám chia sẻ ngay bây giờ. Chỉ muốn nói rằng là trong đầu Dũng luôn luôn có 3, 4 hoặc 5 cái dự án chạy song song, chỉ mong là mình có đủ thời gian và đủ điều kiện cũng như tình trạng của khán giả để có thể thực hiện được tất cả dự án mình có trong đầu.
Vâng, thì chúng tôi cũng xin chúc Hồ Trung Dũng thực hiện được tất cả những dự án, những hoài bão mà anh mong muốn thực hiện. Và trước mắt thì cũng xin chúc Hồ Trung Dũng có một chuyến lưu diễn thành công tại châu Âu lần này.
Nhìn những mùa thu đi, anh nghe sâu lên trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần thu đi, tay chân buồn ôm nuôi tiếc, nghe gió lạnh về đêm 20 sâu giấc mắt biếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy. Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhẹ nhẹ. Đã mấy lần thu sáng công viên chiều qua.
Vừa rồi là một tạp chí văn hóa do Thanh Phương phụ trách. Ngày mai thứ Bảy năm Tây tháng 9, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng, phần gốc vườn âm nhạc sẽ tiếp tục loạt bài về các tình khúc Latin. Tuấn Thảo tuần này giới thiệu giọng ca của ca sĩ Philippa Giordano, ca sĩ người Ý lập nghiệp tại Mexico. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
Gió heo mây đã về, chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi